con cười cô ấy cười lại. Nè thì dừng giảng này, con cười cô ấy cười lại. Qua khỏi thời gian, tâm con suy nghĩ hồi nãy tại sao mình không khen cô một tiếng, bị thấy cô có vẻ tươi vui hơn hồi lúc mới tới. Thì sư này nói, cha hồi nãy không khen cô tiếp, thế bây giờ cô tươi quá. Tức thì một câu hỏi này nhảy ra trong tâm con, cái gì thúc đẩy mình hỏi như vậy? Đây, lúc bây giờ tự nhiên tư duy tức thì nhảy ra, tại sao mình hỏi câu đó? Và một lát thì câu trả lời là tại rằng do tâm ái thúc nên mới nghĩ như thế. Con tự nhắc, lần sau nếu mà có ý muốn khen người khác ái, mình sẽ nhận ra được ngay sự khen này nó thúc thường thường xuất phát từ tâm tham ái. Vì này mình nói là nếu mà lần sau mà nó có cái ý mà muốn khen ai nữa, nhất là người khác ái, mình cứ nhắc, mình coi chừng nữa nghe, cái này là do ai, nó phát sinh. Thầy trả lời đây là một kinh nghiệm rất hay. Khi ái sanh lên, cảm thọ cũng phát khởi trong thân và tâm. Đôi khi khi nó có đối tượng nhưng mà đôi khi không đối tượng xuất hiện trước mặt. Một vị khác trình với thầy là đôi khi có ái sanh lên, cảm thọ cũng phát khởi trong tâm, nhưng mà đôi khi đối tượng thì có trước mặt mình, đôi khi không có trước mặt. Đối tượng chắc có lẽ là hình ảnh của một người nữ là người nào trước mặt là cho ái sanh khởi. Câu trả lời, tâm suy nghĩ, tâm tưởng trở lại là đối tượng. Vì này thắc mắc nói rằng con thấy rõ ràng là khi mà ái sanh lên thì con có một cái cảm thọ nó sanh lên thanh khởi trong thân và tâm. Một đôi khi nó có cái đối tượng trước mặt, ái sanh lên đúng rồi, nhưng mà đôi khi có mà ái cũng sanh lên. Thì thầy nói cái khi mà nó không khó đó, không có đó là cái tâm bây giờ nó đã tưởng trở lại. Đối tượng bây giờ là ái phát sinh do đối tượng bên ngoài của người khác phát, nhưng mà đối tượng của phát tâm mình nữa, nghĩa là khi mình nhớ lại hình dáng hay tướng mạo của cái người mà mình đã gặp trước, và khi gặp người này trong mình có cái sự luyến ái. Thành ra thầy nói rằng không phải là mình gặp cái người ở ngoài không thôi mà ái sanh lên, mà mình ngồi suy nghĩ về cái chuyện ái, tâm ái mình cũng sanh khởi. Cho thầy con thấy rằng ái này có sẵn từ khi mới sinh ra, lớn lên và ở với chúng ta cho đến lúc già. Câu trả lời đúng thế, và khi chết nó cũng theo mình đi tái sanh nữa. Ái có sẵn từ khi mình mới sinh ra, nó lớn lên với mình cho tới lúc mình già. Tới già mình cũng còn có ái. Rồi ông thầy nói không phải đâu, cái cơ tha mình đâu, mình chết đi tái sanh nó đi theo mình nữa. Như vậy là từng dưới ái không bao giờ già cả. Người ta nghĩ một cách sai lầm là phiền não xuất hiện vì mình muốn cái này cái nọ, trong thực tế muốn mà thiếu trí tuệ tự nó là phiền não đến do sự thiếu hiểu biết. Khi không có chánh niệm, không có trí tuệ, tâm người ta dễ bị đối tượng lôi đi và phát sinh phiền não. Khi tâm suy nghĩ chuyện gì nên đặt câu hỏi suy nghĩ như thế, có phải vậy không? Hồi nãy đó quý vị nghe cái phần định pháp nói rằng khi con suy nghĩ tại sao mà không có hỏi cái người đó, tại sao mà lúc này làm như tôi thấy dáng điệu của cô làm như là tươi vui hơn hồi trước sao mà nó hỏi như vậy, tức là mình biết là tâm tham ái. Thì hễ một cái niệm mà suy nghĩ sanh lên ngoài như vậy, mình có nên đặt câu hỏi sự thật nói đúng như vậy không? Thế khi nào mình thấy có những cái sự suy nghĩ là cái tạo cái tạo luôn ngoài đó, mình đặt câu hỏi tại sao cái sự suy nghĩ này nó tạo cái tạo luôn ngoài. Bây giờ cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề ái mà do một chuyện suy nghĩ phải đây. Con có thể nguyện được xa lắm sự yêu thương nam nữ, vì con nhận thấy rằng có nhiều người vướng vô cái chuyện này rồi có quá nhiều đau khổ, có nhiều hệ lụy. Thế phải bây giờ xin nguyện được xa lắm sự yêu thương nam nữ không? Bởi vì sao? Bởi vì người ta vướng vô chuyện đó ai cũng đau khổ cho. Thầy trả lời: xa lắm tránh né là điều không tốt chút nào. Nguyên tắc của sự thực tập pháp hành là nhìn tâm, giữ cho tâm được quân bình chứ không tránh né đối tượng bên ngoài.
Xa lánh tránh né là điều không tốt. Nguyên tắc của sự thực tập là nhìn tâm, giữ tâm cho được quân bình chứ không tránh né đối tượng bên ngoài. Người tu hành lấy đối tượng làm phương tiện giúp tâm trưởng thành. Đó thành ra cái câu hỏi là cái gì nó nuôi dưỡng chánh niệm, thì thầy trả lời cái mà nuôi dưỡng chánh niệm đó là đối tượng. Nhờ có đối tượng bên ngoài thì mình duy trì chánh niệm. Thưa thầy, vấn đề tương quan tình dục trong đời sống vợ chồng thì sao? Ý câu hỏi này đặt cho một người tu, khi mình người là người tu, tu là ý là mình ví dụ như mình vợ mình đi giờ mình đi tu này đó, thì mình trở lại đời sống tại gia cư sĩ, rồi bây giờ cái vấn đề tương quan về tình dục, vấn đề ái dục mình phải làm như thế nào đây, liên hệ vợ chồng mình phải làm như thế nào. Mà quý vị biết câu hỏi này là câu hỏi đặt ra với người nữ rất là nhiều, bởi vì không những Phật tử Việt Nam hỏi mà Phật tử Đại Hàn, người Tây phương cũng hỏi thầy những cái câu này. Bây giờ tôi có đức tin với pháp hành, tôi bỏ chồng bỏ con tôi đi tu một tháng hai tháng, bây giờ tôi trở về lại đó, khi vấn đề quan hệ tình dục đối với vợ chồng thì bây giờ phải tính sao đây? Câu trả lời: thông thường người chồng đóng vai chủ động trong quan hệ này, không có ái đằng sau, người nam không thể nào giao hợp với người nữ được. Thầy thì nói từ cái kinh nghiệm bản thân của tôi là một người có vợ, và tôi thấy rằng là cái chuyện mà giao hợp giữa người nam và người nữ đó, người nam đứng vai trò chủ động trong vai người nữ. Sau đó quý vị sẽ nghe ông thầy kể một cái câu chuyện liên quan đó. Do đó vấn đề sẽ dễ dàng hơn đối với người vợ hơn là người chồng. Bởi vì sao? Người vợ có thể duy trì trách nhiệm trong khi quan hệ, nhưng người chồng thì rất là khó. Nhưng kinh nghiệm của tôi cũng có thể làm được, nhưng không theo cái nghĩa là thông thường của cái chữ ân ái vợ chồng với nhau. Ông thầy nói người chồng á rất là khó. Nếu bây giờ người chồng vì đức tin để pháp hành, mình bỏ gia đình, mình bỏ vợ bỏ con, mình đi xuất gia giao duyên, rồi mình hành thiền, rồi mình không có liên hệ tình dục với vợ, bây giờ mình về trở lại, khó là khó vậy. Còn người nữ dễ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu người nam mà không có cái ái thức, mình không có thể làm đúng cái bổn phận của vợ chồng. Vợ chồng sống đời cư sĩ, giới đức Phật không cấm chuyện quan hệ tình dục, năm giới dạy chúng ta đừng tà dâm thôi. Nghĩa là nếu thầy nói mình trở về đời sống cư sĩ, Đức Phật không có nói gì về vấn đề ái dục, quan hệ tình dục hết. Quan hệ tình dục đối với người cư sĩ không sao cả. Những đệ tử Phật sống đời cư sĩ tu hành vẫn giác ngộ như thường, họ vẫn giác ngộ như người xuất gia, và họ vẫn tiếp tục tu niệm. Các bạn thấy cái sự khác nhau nào giữa tham dục và tham ăn không? Không khác gì hết. Thầy nói cái thứ nhất, một người đi tu rồi bây giờ về sống lại đời sống vợ chồng, hãy giữ cái mối tương quan giữa vợ chồng trong một cách bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật dạy rằng người tại gia cư sĩ không cần phải giữ tám giới, giữ năm giới cũng đủ rồi. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai là mình phải nhớ rằng thời Đức Phật còn tại thế, có những người ta tu hành tại giác ngộ mà ta sống đời tại gia cư sĩ. Với là thầy nói nếu mà mình tu thì mình sẽ thấy rằng cái tham dục và tham ăn, hai cái này nó không khác nhau chút nào hết. Thưa thầy, một đôi khi tâm con còn quá yếu nên do đó mới bị phiền não kéo đi. Phiền não đây là cái mối mà yêu thương vợ chồng với nhau đó, đôi khi tâm yếu quá do đó người ta lôi mình đi. Tâm yếu phải làm sao đây? Tại vì hỏi là hỏi tâm yếu, do đó thầy dùng chữ tâm yếu, thầy hỏi trở lại tâm yếu mình phải làm sao cho tâm nó mạnh đây. Đồng ý đó, tâm yếu rồi đấy. Mình nói là tâm tôi yếu, đôi lúc thiếu bình tĩnh bị người ta lôi đi, vậy phải làm cái gì để cho tâm mình mạnh lên? Người ta lôi mình, người ta là đối tượng bên ngoài, tâm mình bên trong mới quan trọng. Một đôi khi thấy người mình ghê tởm, nhưng lúc khác thì mình thương họ, tất cả đều do phiền não bên trong chứ không phải đối tượng bên ngoài. Đó vì hành giả nữ này nói là đôi khi mình thấy cái người chồng hay thấy người vợ đó, mình thấy mình ghê tởm quá đi, mình không muốn có gần gũi ân ái với họ đó, mình thấy ghê tởm quá. Thì ông thầy nói mình thấy người ta ghê tởm hay là mình thấy người ta hay, người ta đẹp, người ta hấp dẫn, tất cả đó là do phiền não bên trong chứ không phải tại họ đâu. Là như điều đó, đừng tránh ai cả, đừng tránh ai hay tránh cái gì, bạn càng tránh né bao nhiêu càng gặp bấy nhiêu. Cũng giống người ta thường nói tránh cỏ dưa lại gặp cỏ dừa đó. Tôi nghe rõ ràng một vị hành giả Đại Hàn nữ, Đại Hàn tịnh pháp, và nói với tôi rằng khi con làm tình với chồng con giữ trách nhiệm rất là chặt chẽ. Chính một vị hành giả nữ người Đại Hàn lại tình pháp với tôi và nói rằng con giữ trách nhiệm rất là chặt chẽ khi con ăn nằm với chồng của con. Cô ta rất trách nhiệm nên ông chồng bực lắm, thường cắt gỏng với bạn bè, làm tình giống như làm với khúc cây. Ông chồng cũng buồn lắm. Mà cô này, quý vị thấy không? Cô giữ trách nhiệm trong khi cô ân ái, cô quan hệ tình dục với chồng. Mà cái câu mà thầy rất nói anh là mà làm tình này giống như làm tình với xác chết vậy đó. Ông chồng cũng bực bội, than thở đó. Cô này chỉ làm bổn phận của một người vợ, không hồ hởi, không phấn khởi khi tham dự vào chuyện trăng bối như những người khác. Cô chấp nhận, không đối kháng, không trốn tránh. tu và thiền tập khi ngủ với chồng. Sau này thầy nói với sư, thầy nói cái gì theo những cái người mà họ làm cái nghề mà mãi dâm á, đôi khi họ đâu có cái sự thích thú trong đó mà họ vẫn làm được như thường. Đó, thầy là trước khi mà đi tu là ông đã kinh nghiệm được cái chuyện này rất là nhiều. Ông là sống đời tu sĩ quá vậy. Ông nói đôi khi mình thấy mấy cái người mà họ làm cái nghề mãi dâm, họ không có tham dự chút nào, họ nằm yên, họ chỉ làm cái bổn phận của họ thôi. Do đó thầy nói rằng đối với một người nữ dễ hơn là người nam. Bởi vì đang nói vấn đề tránh né và vấn đề tránh đừng có gặp người này người kia hay là tránh cái chuyện vợ chồng rồi vậy, thì thầy nói rằng cái gì đang xảy ra hãy để cho nó xảy ra một cách tự nhiên, mình đừng có làm ngược lại, thuận theo nó, sống với nó, và nếu có trí tuệ chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học. Điều quan trọng là bạn có muốn phát huy trí tuệ hay không. Tại vì mỗi lần mình khó khăn là mình tránh né, mỗi lần khó khăn là mình trốn chạy. Thì bây giờ đặt cái câu hỏi ra, bạn có thuận theo những cái gì nó đã xảy ra cho bạn chưa? Nghĩa là mình lỡ mình cưới vợ cưới chồng, mình có con có cái, câu chuyện nó đã vì một cái nguyên nhân trong quá khứ mà nó đã xảy ra rồi, thì bây giờ cái chuyện là chuyện tự nhiên rồi, bây giờ mình đừng có làm được nó lại nữa, hãy thuận theo nó thôi. Và mình nếu mà mình có trí tuệ mình sẽ học được rất nhiều bài học. Vấn đề là bạn có muốn học bài học không nè, hay là học khó khăn bạn bỏ bạn chạy. Nếu có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều bài học quý giá. Hãy chánh niệm một cách thông minh. Thế nào là chánh niệm một cách thông minh? Đó là sao? Đó là tự nhắc rằng đối tượng là những hiện tượng tự nhiên. Đó cũng giống như là đời sống vợ chồng, quan hệ tình dục, cái đó là chuyện tự nhiên. Đối tượng phát sinh ra, tâm biết không có ai trong này. Muốn thật sự hiểu đối tượng phát sinh, tâm hay biết không có ai trong này, đó là chánh kiến. Và muốn thật sự hiểu mối tương quan nhân quả giữa đối tượng và tâm, nghĩa là cái người mà muốn duy trì chánh niệm một cách thông minh là cái người phải có chánh kiến và biết rằng trong này không có ai hết, và mình thật sự mình hiểu, mình muốn kinh nghiệm để mình coi thử là thân và tâm nó tác động với nhau như thế nào, tức là mình muốn có trí tuệ đó. Không phải chỉ riêng trong sự liên hệ về tình dục mà với người khác phái, tức là liên hệ tình dục với người khác phái, mà trong khi làm bất cứ cái gì phải có chánh niệm, có trí tuệ rồi hãy làm. Cố gắng duy trì chánh niệm liên tục, tâm bén nhạy và tỉnh táo, bạn sẽ làm mọi chuyện một cách tốt đẹp. Thưa thầy, sao con vẫn chưa sáng tỏ ở cái điểm thầy nói tại sao người nữ không có thể duy trì chánh niệm trong khi ăn ở với chồng mà người nam thì không làm được? Thầy giải thích xong rồi, cái vị này còn thắc mắc tại sao tôi thấy tôi chưa nắm được cái điều này. Thì ông thầy nói lại, người đàn ông chỉ có thể làm tình vì tâm tham thúc đẩy, không có ái y trở nên bất lực, không có chánh niệm, có chánh niệm có trí tuệ thì ái biến mất, tức là ái mất rồi không thể là làm tròn bổn phận của người chồng hay là người nam được. Ông thầy ông nói người nam muốn có quan hệ vợ chồng với quan hệ tình ái tình ân ái với người nữ phải là có ái ở phía sau nó đẩy mình, còn mà không nữa là mình bất lực. Mà nếu mà đã có chánh niệm, đã có trí tuệ thì rất là khó cho ái sanh khởi, vì đó cái người nam không có thể làm tròn cái bổn phận của họ. Thưa thầy, nếu mà không làm tròn bổn phận trong đời sống vợ chồng sẽ gặp khó khăn đấy. Nếu mà người nữ tránh cái chuyện đó là người nam tránh cái chuyện đó, ý muốn nói là vợ chồng đó, chồng tránh hay vợ tránh mà làm cái chuyện này thì cái quan hệ vợ chồng nó sẽ trở nên khó khăn. Thì thầy nói rằng tôi đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng, họ biết tu, họ sống với nhau khá hạnh phúc dù họ không có quan hệ tình dục. Bạn cứ nghĩ rằng tình dục mới quan trọng, thật ra tình dục đâu phải là điều kiện duy nhất tạo hạnh phúc cho vợ và chồng. Khi nói rằng hãy duy trì chánh niệm rồi quan hệ, điều này chỉ đúng nếu được giải thích như tôi vừa mới trình bày, nghĩa là nó chỉ đúng trong trường hợp nào thôi. Ông thầy nói khi tôi nói rằng hễ mà quan hệ vợ chồng hãy duy trì chánh niệm, đây là tôi chỉ nói đối với người vợ mà thôi, còn cái này không áp dụng với người chồng. Nếu mà người chồng thì tôi sẽ chỉ cách khác, nhưng mà không nói cái vấn đề mà gọi là ân ái như cái chữ mà mình hiểu bình thường. Khi nói rằng hãy duy trì chánh niệm rồi quan hệ, điều này chỉ đúng nếu được giải thích như tôi vừa nói. Nếu cả hai vợ và chồng đều muốn và đều tham dự một cách tích cực vào việc này, tâm họ đầy ô nhiễm, tâm họ đầy tâm si và tâm tham, không có chánh niệm tỉnh giác được đâu. Đó, thật ra cũng có nhận vậy. Nếu mà cả vợ cả chồng đều hợp tác một cách tích cực và cái chuyện làm tình, cả hai người đều quên hết, không có duy trì chánh niệm được. Tức là lúc bây giờ tâm tham, tâm si nó lên, mình không thể duy trì chánh niệm. Các thầy, người ta thường nói rằng thương ai lấy người ta thì mình chấp nhận trả nợ. thì thôi thì bây giờ mình phải trả nợ cho rồi chứ biết làm sao để bây giờ đời sống vợ chồng là mình trả nợ. Câu trả lời tư duy như vậy là điều rất là điên rồ. Có thể những người đàn ông sử dụng nó như là phương tiện để buộc người đàn bà làm lô lệ cho mình. Bà mắc nợ tôi hả? Bây giờ bà phải trả nợ, bà than thở cái nỗi gì? Ông thầy nói vậy. Đây là cái luận cứ mà người đàn ông muốn ép buộc người đàn bà phải làm nô lệ cho mình. Mỗi người trong chúng ta đều có những nghiệp cũ đã tạo lúc trước, dù là độc thân hay lập gia đình, không ai nợ ai cả. Nghĩ rằng lấy người ta là mắc nợ họ nên phải trả, tâm người nói rất là yếu, rất là mùi lửa. Những tư tưởng sai lầm này xuất phát từ nhiều truyền thống khác nhau, Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Đại Hàn, vân vân, như ý muốn sống thật lâu của người Tàu, tức là cái thuộc trường sanh bất tử đó. Thầy nói là người ta nói rằng là mình lấy vợ lấy chồng tức là mình phải trả nợ, thì cái ý này là cái ý của dân gian, tức là cái ý của người có đang nắm bắt xuất từ, có thể là từ người Tàu suy nghĩ như vậy, người Việt Nam mình suy nghĩ như vậy, hay là người Ấn Độ suy nghĩ như vậy, nhưng mà những cái tư tưởng mà xuất phát nhân gian chưa phải là trí tuệ. Bởi vì có nhiều tư tưởng rất là sai lầm, ví dụ như cái thuộc trường thanh bất tử vậy, làm sao mà mình muốn sống hoài được. Đây là một ý nghĩ điên rồ, không bao giờ thực hiện được, và động lực thúc đẩy nó là tham. Thầy nói không được, không thể nào sống mãi được, mà mình muốn sống mãi, mình muốn sống lâu, mình muốn trường sanh bất tử, là đó là cái động cơ nó thúc đẩy mình là tâm tham. Và người ta cái tư duy này nó có trong nhiều truyền thống khác nhau, mà người Tàu nghĩ rất là nhiều về điểm đấy. Thưa thầy, mình tu, bây giờ mình muốn tu nên quyết định chấm dứt đời sống vợ chồng được không? Bây giờ mình muốn tu này đó, bây giờ mình tu một vị đi xuất gia giao duyên đó, bây giờ về trở lại về không muốn lấy vợ, không muốn ở chung với vợ con nữa, thì gặp rất nhiều bên Mỹ. Để đọc hết cái phần này rồi sư sẽ nói. Mình muốn tu nên quyết định chấm dứt đời sống vợ chồng, thưa thầy như thế có được không? Câu trả lời, ý kiến này cũng không đúng chút nào. Người ta có thể sống đời tại gia cư sĩ nhưng vung bồi và phát triển rất nhiều phẩm tính. Nhiều người vì những trục trặc đau khổ trong liên hệ của đời sống tình cảm nên không thấy những khía cạnh tốt đẹp tích cực của đời sống gia đình. Nhìn đâu họ cũng thấy phiền não, nhìn đâu họ cũng thấy khó khăn, họ nhìn cái đó với tâm sân rồi đấy. Ông thầy nói là những cái người mà thấy cái đời sống gia đình, đời sống tại gia cư sĩ đã trở thành cái chướng ngại trong cái vấn đề tu niệm của mình. Ông nói coi chừng mình nhìn cái đó là những cái tâm sân đấy. Có thể như vậy là có thể là vì cái đời sống tình cảm của mình hay là đời sống mà gia đình của mình nó gặp nhiều khó khăn quá, do đó mình thấy cái gì cũng xấu hết. Ngược lại, những người giữ được tâm xã khi sống trong gia đình, họ sẽ rất sáng suốt để biết phải làm cái gì cho họ và cho những người thân xung quanh mình. Ông thầy nói năm 2000 á, là ngày năm 1999 là có một cái nhóm Phật tử do mà Kim Diệu dẫn qua tại cái trường thiền này, mà có cái khóa thiền đầu tiên tại thiền viện Suối Ninh, là cái nhóm Phật tử Việt Nam do ngài Kim Diệu dẫn từ Mỹ qua. Rồi năm 2000 á là ngài Kim Diệu đi về, thì khi ngài Kim Diệu đi về đó thì nó có một cái câu chuyện nó biến động rất là lớn ở trong cái trường thiền này. Thầy nói với sư năm 2000 tháng Giêng thì ngài Kim Diệu đi về, sư còn nhớ 4 tháng 1 và thầy Kim Diệu đi về cuối tháng Giêng sư đi về, thì thầy nói với sư đó, nếu mà sư trở lại đây mà tôi không tu nữa đó thì sư cũng đừng có ngạc nhiên. Sư hỏi thầy tại sao như vậy, thì thầy nói bây giờ nó có những câu chuyện xảy ra, hòa thượng lấy những cái quyết định mà bây giờ cá nhân tôi cũng không hiểu hòa thượng muốn cái gì nữa. Thành ra tới một lúc nào đó mà bức bách quá, mà tôi cảm nhận cái đời sống xuất gia tôi có khó khăn quá, thì có lẽ là tôi sẽ thả y. Thì thầy nói vậy thôi, nhưng mà mấy năm rồi thì câu chuyện nó không bao giờ xảy ra nữa. Lúc đó khi sư về trở lại thì thầy nói bây giờ câu chuyện nó yên ổn rồi, không có sao hết. Nhưng mà sư nói bây giờ nếu mà sư thả y ra đó thì là cái đời sống vợ chồng của sư như thế nào? Sư có nghĩ rằng là sư trở lại với người vợ của sư sẽ sống trong cái sự hạnh phúc không? Bởi vì là trong nhiều lần mà trình pháp thầy nói với sư là đôi khi vợ tôi nó bực bội tôi á, bực bội khó chịu ghê lắm. Bởi vì sao? Tôi tu ngoài chợ, tôi chánh niệm, vợ nó nói anh đi về anh ghé chợ mua ít rau này, ít giá này, tôi quên mất. Rồi nó về nó chắc hẳn nó rốt ở không có giá, không có rau, nó bực bội, nó cằn nhằn cử nữ. Tôi nói thôi đừng cằn nhằn, được, để tôi đã đập, tôi đi mua lại nữa. Quên thứ quên hoài. Ông nói lúc đó là tôi chánh niệm, tôi không có kể cái gì, chuyện gia đình tôi bỏ gần như qua bên, tôi không có để ý tới. Hoặc giả là có bữa vợ chồng cãi nhau, cái tôi nói thôi bà ngủ mình đi, tôi lên bằng Phật tôi ngủ. Đó. Tôi ngủ bằng Phật cái tôi thấy khỏe quá, tôi ngủ hai ba tuần liên tiếp, tôi không có xuống tôi ngủ với bà. Cái bà đi bà hét ông anh tôi nói mày lấy người ta mà mày cũng thương người ta rồi mày lấy làm gì? Mét cho anh lại la thầy ấy, mày cũng thương người ta mày lấy người ta làm gì? Thầy mới lúc bây giờ tôi cũng biết tại sao, không biết tôi lấy người ta gì nữa. Tôi lấy ra chi mà bây giờ tôi cũng thương ta, tôi bây giờ tôi cũng biết chắc tôi ngu quá. Hồi đó do tâm trí, vì ông thầy ông nói nhiều cái chuyện khó khăn giữa ông thầy với người vợ đó, cho đó mà sư mới hỏi trở lại. Vậy cho bây giờ nếu mà thầy mà đi ra rồi đó, nếu mà năm 2000 khi mà tôi đi về Mỹ rồi mà năm 2000 có câu chuyện gì mà thầy quyết định đi ra thì cái đời sống vợ chồng của thầy như thế nào? Ông nói không, tôi cảm thấy rất là tự tin cái cá nhân tôi. Hồi xưa đó tôi để ý rằng á là tôi làm cái đó là tại cái tâm tôi không cung mình. Tôi ham tu quá đi mà tôi quên rằng tôi còn bà vợ và tôi còn một đứa con nữa, tôi còn một gia đình tôi phải lo sản xuất nữa. Tôi chỉ biết cái chuyện tu hành của tôi thôi, tôi cứ duy trì trách nhiệm mà tôi khóc bất kể, tôi không ngó ngàng ai hết trơn. Ông thầy nói đó là một thái cực. Bây giờ tôi tu niệm một thời gian tôi hiểu phải giữ thế nào cho có sự của mình. Thì ông nói tôi về, tôi hiểu câu chuyện mà khó khăn, tôi về tôi sẽ sống lại cái bà đá đó bên mà tôi sống lần này, tôi biết tôi sẽ sống rất hạnh phúc. Bởi vì sao? Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu rằng là con người của mình phải một giai đoạn nào đó thôi. Đã, nó lúc ở qua đời thì nó ở phía bên này, lúc mà vô tu nó qua phía bên này, tự nhiên tu hành một thời gian tí để nó phát sanh đi ngay chính giữa, tức là gọi là đường trung đạo đó. những người mà có tâm xã khi trong sống gia đình họ sẽ rất sáng suốt để biết phải làm cái gì cho họ và cho những người thân chung quanh. Điều tôi có thể khuyên quý hành giả hiện tại bây giờ, ai chưa lập gia đình thì đừng tính tới chuyện này. Người nào có vợ, có chồng, có con, có cái thì phải sống, phải làm tròn cái bổn phận của mình mà thôi. Ông nói cá nhân tôi khuyên như vậy đó. Nếu mà quý vị mà chưa có lập gia đình đừng có nhảy vô. Bởi vì sao? Bởi vì cá nhân tôi biết này, khi mà tôi lập gia đình rồi đó, tôi không ngờ cái đời sống gia đình mà nó đau khổ như vậy, nó phức tạp như vậy, tôi không hiểu. Nhưng mà khi mà tôi đã lỡ nhảy vô rồi, tôi phải lo. Bởi vì sao? Sau này tôi hiểu rằng ra là mình đã có bà vợ và mình có một đứa con, mình phải biết lo cho gia đình của mình. Câu chuyện này quý vị biết, không phải quý vị đâu mà bên Mỹ cũng có nhiều vị. Họ tới họ gặp sư, họ qua đây họ xuất gia vô duyên được 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày. Họ đi về cứ đòi bỏ vợ à. Ôi sư ơi, bây giờ sao con chán quá, con chán, con muốn làm ăn gì vậy, con muốn bỏ bà xã con, con muốn đi tu rồi, sao có cách nào để giúp con không? Sư nói mồ Phật, bây giờ mình giúp bà lại, bà chửi mình chết rồi. Chết bây giờ là vợ chồng ta đang sống mà mình giúp làm sao là giúp. Sư nói anh phải nhớ một cái điều á, tôi giúp anh được nhưng mà rồi anh vô tu là anh cũng chạy ra. Tại sao vậy? Là tại vì sao? Mình mới tu có 15-20 ngày là mình tu 1 tháng 2 tháng mình đâu có thấy gì đâu. Mình chưa thấy cái sự khó khăn trong cái đời tu niệm, trong cái đời tu hành xuất gia, rồi mình bỏ vợ bỏ con. Mà bây giờ đó vợ của mình đó, họ ghét mình cơ, hay là họ không làm bổn phận. Như vợ của mấy ông đó là rất là đàng hoàng tinh tế vậy đó, mà cứ đòi bỏ người ta. Nói anh lát trên sư ông nói hoài cái sư nói anh mà bày ra là bây giờ anh phải dọn đó nghe. Chắc anh bày ra là ai dọn cho anh đây? Anh đi anh để bà mà lỡ mà bà có chuyện gì có phải là anh ân hận không? Anh đi mà con anh nó có chuyện gì sao là anh tính sao đây? Ai lo cho anh? Bày ra rồi phải lo dọn cái sạch sẽ xong rồi muốn tu hành muốn làm gì làm. Đó là nói về tâm ái. Bây giờ có một cái câu tình pháp khác mà thầy trả lời sư muốn đọc cho quý vị nghe, nó liên quan tới cái đức tin trong cái sự thực tập của mình. Cho thầy lúc còn ở chùa bên Việt Nam, đây là một vị sư thưa với thầy, con có rất nhiều thói hư tật xấu. Tại vì con hút thuốc này, con uống cà phê này, con quay phim xã hội đen này, con chơi số đề, chơi số đua, con làm đủ thứ trò. Sang đây con được sống trong môi trường tu tập, tâm sợ hãi phải trở về lại chùa cũ khi hết hạn di trang. Bây giờ tâm suy nghĩ tìm cách nào để ở nán lại Myanmar, suy tới nghĩ luôn nhức đầu quá, con tự nhắc thôi mình ráng tu, ráng chánh niệm và sống trong hiện tại, tương lai là mình sẽ tính sao. Thầy trả lời đi và về hay ở lại Việt Nam không quan trọng, nếu sư có ý chí muốn tu thật sự, đức tin phát sanh, thiện tâm sẽ lo mọi chuyện cho sư. Thầy nói đừng có nghĩ tới chuyện đi hay về. Nhiều hành giả qua đây cũng nói với thầy vậy, hay nhất quý vị thấy người Đại Hà chẳng hạn, có nhiều vị qua đây họ xuất gia bây giờ họ muốn đi về Đại Hà, họ về không có được, là về bên Đại Hà là toàn xứ Đại Hà là theo truyền thống Mahayana, bắt tâm bắt truyền theo đại thừa, họ về không có chùa có chuyện. Mà cái chuyện không có chùa có chuyện á không sao hết, mà các sư đi về bị người ta đè ép, chèn ép rất là dữ, bởi vì mình thiểu số mà. Người ta nói mấy ông này đâu có truyền thống như chúng tôi là cái vô chùa từ nhỏ tới lớn mới đi tu, còn ông này tự nhiên ở đâu nhảy vô cái chừng 2-3 ngày cái ra thành ông sư. Tu này là tu không phải tu thiện. Tại các ác sư mà tu giao duyên bên này rồi tu rất là tốt, hành thiện rất là tốt rồi đã ở đây 2-3 năm rồi, bây giờ đi về không biết làm sao. Lên gặp thầy nói tôi không có làm được, tôi không giúp được cho quý vị. Cái chuyện mà tôi giúp được là tôi giúp ở tại đây này, tại Miếng Điện này, còn mà khi mà nói tới về đại hành là tôi chịu không có giúp được. Thành ra bây giờ sư tu được cái việc tu, đừng có nghĩ tới cái chuyện đi hay về, tu cái đã rồi sẽ tính sau. Do đó thầy trả lời cái vị này, nếu sư có ý chí muốn tu thật sự, đức tin phát sanh thiện tâm sẽ lo mọi chuyện. Thiện tâm từ Kusala đó, người có thiện tâm có ý muốn tu thật sự ở đâu cũng được dễ dàng, không bị khó khăn phiền não. Điều quan trọng nhất là phải làm sao học cách tu để vun bồi chánh niệm và trí tuệ của mình. Thầy nói đừng có lo cái chú xứ tới, cái chuyện mà chú xứ mình đi tới không có thành vấn đề, mà bây giờ cái quan trọng là mình có muốn tu không này, và mình có chịu tu để mình vun bồi cái chánh niệm và cái trí tuệ của mình không. Khi mình chịu vun bồi chánh niệm và trí tuệ của mình rồi đó, tức là thiện tâm của mình nhiều đó, thì cái thiện tâm này nó sẽ giúp đỡ mình, sẽ lo cho mình, nó sẽ là dàn xếp mọi sự cho mình trên êm đẹp. Và xin đọc cho quý vị nghe một cái nữa cuối cùng tới 65. Thầy cũng nói vấn đề xuất gia tại gia, thấy một vị sư đại hàng xá y trở lại đời sống cư sĩ, tâm con buồn, con thấy buồn. Tâm hỏi tại sao? Tâm trả lời buồn là vì buồn cho người ta bây giờ không còn được xuất gia nữa, rồi buồn là buồn cho mình, nếu sau này mình bỏ tu thì cũng buồn. Vì thầy nói với thầy vậy, con thấy người ta xá y mà con buồn, con biết tại sao buồn. Thì bây giờ đó câu trả lời là sao? Buồn là bởi buồn cho mình, buồn cho người ta bây giờ này, vì người ta đang tu để bây giờ xả y bỏ y, rồi buồn cho mình là buồn sau này, nếu mà sau này mình cũng xả y mình cũng bỏ gì vậy là đáng buồn lắm. Tâm khác nói người ta xả y về với vợ với con hạnh phúc quá, mà sao lại buồn cho người ta? Nếu vẫn còn buồn thì phải quay lại tâm của mình. Vì này trình cái thầy như vậy, cái người này họ xả y bởi vì sao? Ông này không có gia đình, ông sẽ về lại với vợ với con của ông, thì mình buồn làm gì? Nhưng mà nếu mình buồn là mình phải lại coi cái tâm của mình. Câu trả lời của thầy, coi lại tâm mình đó là điều nên làm. Bây giờ khi mà hành giả nó nói với thầy là tôi sẽ quay lại tâm của tôi, thì thầy nói quay lại cái tâm của đúng, mà quay là quay cái gì này? Quay lại tâm là quay lại cái gì đây? Coi để thấy tất cả những cái này là do tư duy, hay tại chính trong nội tâm mình đã có một quan kiến sẵn về vấn đề xuất gia tại gia mà mình lên cũng không có nhận ra. Quay lại là quay sao này? Quay là quay cái tư duy mình suy nghĩ như vậy, do đó mình coi, hay là mình coi cho kỹ tại sao cái tư duy này sinh khởi, tại vì mình có một cái quan kiến phía trước mà mình lơ đỉnh mình không thấy. Hãy duy trì trách nhiệm để thấy rõ cái quan kiến này. Đó là cái câu mà thầy trả lời. Bây giờ vị này tôi lại, khi thấy vị sư người Hàn Quốc xả y, con thấy buồn. Lúc đầu là thấy buồn cái đã, một lát sau một cái câu hỏi tự động nó khởi lên, câu hỏi này tự động nó khởi lên thôi, buồn cho mình hay buồn cho người ta? Lúc đầu là thấy người ta xả y buồn, nhưng mà chưa có đặt câu hỏi, nhưng từ một lát sau câu hỏi nó nhảy ra và nó hỏi tại sao mà buồn, buồn cho mình hay buồn cho người ta. Vậy câu hỏi tự động khởi lên và con nói tiếp là mình buồn cho người ta lúc này và mình buồn cho người ta lúc sau. Thì là vị này thưa với thầy là cái thầy có một cái câu hỏi nó tự động nó xảy ra, câu hỏi nó tự động nó khởi lên thôi. Lúc cái trạng thái no good,
no good,
we don't know, we check later.
Oh,
maybe the battery.
Oh.
Câu trả lời vì này xưa lại với thầy là khi con thấy vị Hàn Quốc thì con thấy buồn, cái trạng thái buồn thôi. Nhưng một lát sau thì có một câu hỏi nó tự động mới xảy ra, tại sao mình buồn? Thì lúc bây giờ có một cái tư duy mình buồn là buồn cho người ta bây giờ, nhưng mình buồn cho người ta bây giờ mà mình buồn cho mình lúc sau. Vâng 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 vâng. Trả lời khi tâm nói do sự suy nghĩ thì không đúng thật. Ông thầy nói thế mà cái tâm mà nó nói bởi vì mình tư duy trong đó là cái đây là không phải sự thật. Sự thật là không phải cái gì mà tư duy. phải nói là tâm buồn và định kiến về chuyện nên tu hay không nên tu đã có sẵn và nằm sâu trong trí của hành giả. Cái ý mà mình tư duy là mình buồn cho người ta, mình buồn cho người ta lúc này và mình buồn cho mình lúc sau đó, nó phát khởi từ một cái định kiến nào đó đã có sẵn trong tâm hành giả mà hành giả không có để ý. Tức là cái định kiến về vấn đề tu và hoàn tục, vì hành giả này đã có sẵn một cái định kiến về tu và hoàn tục rồi. Trong bài pháp cũng có thể không thấy nói là về cái gì định kiến như thế nào, nhưng mà thầy nói hãy cẩn thận đấy, sư đã có một cái định kiến về vấn đề tu và hoàn tục rồi, do đó tư duy này mới nổi lên là bây giờ mình buồn cho mình rồi mình buồn cho người ta, mình buồn cho ta, buồn cho mình. Vì đã có sẵn định kiến cho nên chỉ đợi một dịp nào đó là cái định kiến này nó sẽ nổi lên bờ mặt và nó trở thành tư duy. Chỉ cần một cơ hội là sao, thấy một cái hình ảnh bên ngoài của người ta đã đi là trong này tư duy nó lại nổi lên. Hoặc giả có thể là mình có một cái sự cảm đến người ta, vì vậy khi thấy người ta thả y tự nhiên tư duy này nảy lên. Trong đấy cái định kiến phía trong này mình không được rõ là cái gì, nhưng mà khi mà tư duy này nó lộ ra mình phải đi lâu đi trở lui lại để mình coi định kiến từ đâu mà có, à tư duy này từ đâu mà có. Cũng có thể lấy ví dụ vì mình mến người ta nên sự ra đi của họ làm cho tâm mình tư duy chừng này chừng đó. Do đó điều tôi muốn hành giả nhận cho ra rõ là cái gì tư duy trên bề mặt và tại sao đưa đến tư duy này, đó là thần chìm mà mình ít khi thấy. Thường thường quý vị nên nhớ những cái tư duy trên bề mặt cái đó không phải là sự thật. Trong cái bài pháp thì nó nhắc tới nhắc lưu hoài, khi mình tư duy đấy không phải sự thật đâu. Cũng giống như hồi nãy sư nói cái giường đó, thầy hỏi sư tính mua cái giường để làm gì thì sư cũng nói, sư nói dạ thưa thầy, tôi mua cái giường này để tôi để đây để hòa thượng Kim Kiểu qua đây nằm, hay là để các vị trưởng lão. Mà thiệt ra cái trí chìm của mình á là mình muốn mua cái giường để bữa sau vô mình có cái giường mình ngủ, chứ mình không muốn ngủ dưới đất. Thì ông thầy nói hãy nhìn cho được cái ý sâu thẳm nằm bên dưới, chứ còn cái tư duy lên trên đôi khi nó rất là hời hợt, không bao giờ đúng sự thật đâu. Ý muốn nói là nó không có phản ảnh cái gì mà mình có rồi, nó nằm chìm ở bên dưới. Xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hỏi cái máy sao hư hả?